tâm thanh tịnh. Câu hỏi của Mỹ Linh hỏi: Kính thưa thầy, hôm trước thầy dạy trạng thái tâm định tĩnh thuần tịnh nhu nhuyễn dễ sử dụng, không phiền não, không câu uế, vững chắc và bình thản là trạng thái của tứ thiền. Trạng thái này con thấy một phần chỉ về định niệm hơi thở và định chánh niệm tỉnh giác mở ngọt, tâm định tĩnh đóng ngọt. Còn phần lớn là nặng về phần đức hạnh, tức là định vô lậu. Có phải vậy không thưa thầy? Nếu như vậy là ngay từ bây giờ chúng con phải luyện rèn đức hạnh vô lậu cho nhuần nhuyễn theo hơi thở, chứ không phải tu hơi thở tới tứ thiền mới có trạng thái này, phải không thưa thầy? Đáp: Đến bây giờ con mới hiểu được ý này là phải chịu mất 4 năm trời. Nếu không hiểu được ý này, chắc chắn con còn phải mất thời gian nhiều hơn nữa, mà còn lạc vào thuyền của ngoại đạo, đã không giải thoát, mà còn có thể đưa đến khẩu đầu thiền, tức là thiền tưởng như diệu thiền. Người tu thiền tâm đạt được định tĩnh, thuần tịnh nhu nhuyễn, dễ sử dụng, không phiền não, không câu uế, vững chắc và bình thản, thì người ấy luôn sống trầm lặng, ít nói và không nói cho ai biết mình tu tập như thế nào. Tâm người ấy thường quay vào trong nên không tham dự chuyện thiên hạ bên ngoài, nên thường sống một mình nhưng lại hòa hợp với mọi người. Ai làm sao cũng được, biết tùy thuận và bằng lòng. Đó là tâm không phóng dật. 4 thánh định đều do định vô lậu mà nhập được. Ngoài định vô lậu, không có định nào nhập được. Định niệm hơi thở và định chánh niệm tỉnh giác chỉ là tu tập tỉnh thức, để tâm thường ở trong chánh niệm để ngăn chặn và diệt tà niệm và ác pháp, tức là ly dục, ly ác pháp. Câu hỏi 1, đến nay con mới hiểu đúng. Từ lâu hiểu sai, tu tập sai, thành mất thì giờ rất nhiều. Đã học giới luật mà còn phàm. Câu hỏi của Mỹ Linh hỏi: Kính thưa thầy, con nghe nói người học giới luật mà còn phạm là có tội, còn người đã được về đây tu học với thầy, gặp được minh sư và chánh pháp mà còn ra đi, có người tiếp tục tu pháp giới định tuệ, có người kèm theo vô vi, có người kèm thêm yoga, vậy họ có tội gì? Và nhân ấy dẫn họ đến quả báo gì trong hiện tại và tương lai? Con kính mong thầy từ bi giảng giải cho chúng con được rõ. Đáp: Người học giới luật mà phạm giới luật, hiện tại họ là trùng trong lông sư tử, sẽ diệt Phật giáo chết. Tuy họ cố gắng che đậy, nhưng cuối cùng họ cũng để lộ tẩy làm cho người khác rõ và không còn tin tưởng. Phạm giới tùy theo tội chủng của giới luật, người này phải đọa vào cảnh khổ, nhiều kiếp phải làm thân chúng sanh. Tu theo giới định tuệ của Phật mà còn kèm theo các pháp môn của ngoại đạo, thứ nhất, sự tu hành của họ sẽ chẳng tới đâu. Họ đã làm mất chủng tử giải thoát, dù tu ngàn kiếp cũng thành ma thiền. Thứ hai, tu giới định tuệ của Phật mà còn kèm theo pháp môn của ngoại đạo là tu không chân chính, khiến Phật giáo mang tiếng xấu. Người tu như vậy là phỉ báng Phật pháp, làm cho người khác mất niềm tin, tội ấy sẽ đọa địa ngục, mở ngọt luôn sanh trong cảnh đói khổ đóng ngọt. Muôn kiếp khó làm người thiện, mở ngọt mất chánh pháp đóng ngọt. Thứ ba, tu như vậy trong hiện kiếp đều gặt lấy quả bất trí, người khác khinh chê. Thứ tư, tu như vậy tu mãi không kết quả, khiến cho người khác thấy rõ khinh chê trong hiện tại, và kiếp sau sanh làm người u tối mê muội. Thứ năm, tu như vậy có người ương ương gàng gàng, sống bất an và hoàn cảnh bất an trong hiện tại và muôn kiếp. Ăn của đàn na thí chủ mà không tu. Câu hỏi của Mỹ Linh mở ngọt tú đóng ngọt hỏi: Kính thưa Thầy, con nghe nói trong đời tu mà cứ thọ nhận ngày càng nhiều của Thầy Tổ, của Đàn Na Thí Chủ mà không tu được, kiếp sau làm thân trâu ngựa trả nợ. Vì vậy trong quá trình tu tập, hãy tâm bất an là nó hay luận theo như vậy rồi bỏ cuộc. Về tự làm tự tu, rồi kết quả sự tu sẽ đi đến đâu? Làm sao thắng được tư tưởng này? Con kính xin Thầy từ bi chỉ dạy. Đáp: câu nói ăn của Đàn Na Thí Chủ mà tu không giải thoát thì phải mắc nợ người, sau này phải làm thân trâu ngựa hoặc tôi tớ lính ghét vân vân để trả nợ, nhằm mục đích khiến cho chúng ta sợ mà ráng tu hành, chớ không phải có thật như vậy. Nếu chúng ta không gieo nhân cúng dường cho những bậc tu hành, thì ngày nay làm gì chúng ta có người cúng dường ăn để sống tu hành? Nhân thì phải có quả, thấy quả biết được nhân. Quả của chúng ta đang được ăn ngồi không tu hành thì biết nhân đời trước chúng ta đã có cúng dường cho người tu. Chúng ta tu có kết quả hay không kết quả là do chúng ta có duyên với chánh pháp hay không, chứ không phải ở chỗ thờ của Đàn Na Thí Chủ hay Thầy Tổ. Hai nhân quả này khác nhau. Đứng trên góc độ nhân quả mà nói, ngày nay ta ngồi không thọ dụng của Đàn Na Thí Chủ và Thầy Tổ đi tu hành, thì trước kia ta đã từng cúng dường Thầy Tổ và các bậc tu hành, cũng trên góc độ nhân quả. Ta tu chứng hay không tu chứng là do duyên tiền kiếp có gieo với chánh pháp hay tà pháp mà thôi. Trong lịch sử tu hành của Phật và các vị tỳ kheo thánh tăng, không có ai tự làm tự tu mà có kết quả giải thoát được, chỉ là một thứ đào yểm ly cuộc sống. Tự làm tự tu kết quả thì chẳng đi đến đâu. Muốn thắng tư tưởng này cần phải hiểu rõ nhân quả. Đạo Phật là đạo xả tâm, vì xả tâm nên đời sống chỉ còn có ba y một bát, sống đời thiếu dục tri túc, đi xin cơm ăn từng ngày để tạo duyên dạy người tu học sau này. Cho nên Đức Phật dạy hóa đồ hữu duyên, có nghĩa là tạo duyên mới để dạy người tu tập như các con đang tu tập vậy. Như bây giờ các con đang xin cơm Đàn Na Thí Chủ ăn để tu tập, đó là đang gieo duyên với Đàn Na Thí Chủ, chứ không phải nợ Đàn Na Thí Chủ. Bây giờ con đã hiểu như thế nào là thọ nhận ngày càng nhiều của Thầy Tổ, của Đàn Na Thí Chủ mà không tu được, kiếp sau làm thân trâu bò ngựa trả nợ. Không phải vậy đâu con à. Nỗ lực tu tập hàng ngày để ly dục ly ác pháp là một việc làm đầy đủ với công đức vô lượng vô biên, thì làm sao nợ Đàn Na Thí Chủ được. Công đức hàng ngày các con tu tập để xả tâm tham sân si là công đức không thể lấy vật gì so sánh được. Và như vậy làm sao mang nợ Đàn Na Thí Chủ, phải không các con? Thân kiến là gì? Câu hỏi của Mỹ Linh hỏi: kính thưa Thầy, thân kiến là gì? Có phải là những kiến chấp về thân, coi trọng cái thân không? Có phải nó làm cho mình giảm nghị lực để chiến thắng mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh về thời tiết bệnh hoạn, rồi nó luận tu pháp này dễ hơn, khỏe hơn, mở ngọt, vô vi, yoga, đóng ngọt, để mình xa dần pháp môn chân chánh của Đạo Phật? Nếu con muốn phá được thân kiến, phải tu tập những gì để có sức tự chủ? Con cúi xin Thầy giúp con thoát khỏi hoặc ngăn ngừa những sai lầm. Đáp: con hiểu về thân kiến rất đúng. Trên đời, người ta khổ vì chấp thân là của ta, gặp hoàn cảnh khó khăn, gặp việc khó khăn, gặp khí hậu thời tiết, bệnh tật khó khăn, là ta đi tìm cách tránh né cho khỏe thân hơn, tức là chấp ngã. Tu hành là phải xả tâm, diệt ngã, ly dục, ly ác pháp, quá khó khăn, khiến cho thân tâm phải mệt nhọc từng phút từng giây để chiến đấu làm chủ đời sống của mình. Vì tu hành quá vất vả, nhiều người nản chí và thối tâm chạy theo tu các pháp môn tịnh độ, mật tông, thiền tông, vô vi, yoga, v.v. Đó là do bệnh chấp ngã, xem ngã trọng, sợ ngã mệt nhọc, để tu các pháp khác an ổn, hỷ lạc hơn, ngồi thiền nhiều khỏe hơn. Tất cả những lý luận này là lý luận chấp ngã, nuôi ngã, dưỡng ngã. Người chấp ngã, nuôi ngã là đi ngược lại đường lối tu tập của Đạo Phật, thì dù có tu muôn kiếp cũng khó giải thoát được. Tu như vậy thì tu để làm gì? Tốt hơn sống ngoài đời có đạo đức nhân bản nhân quả còn khỏe hơn là chạy đi tìm dục lạc trong thiền định. Nếu nói đi trị bệnh thì làm sao thiền định trị bệnh được? Bệnh gốc do nhân quả, muốn trị thì phải trị bằng nhân quả, sao lại trị bằng thiền tưởng? Thiền tưởng chỉ làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và phục hồi những rối loạn chức năng của cơ thể, chứ không thể chữa hết nghiệp, nhân quả, bệnh khổ. Muốn phá được thân kiến thì chỉ có các pháp thiền định của Đạo Phật: một, định niệm hơi thở; hai, định chánh niệm tỉnh giác; ba, định vô lậu; bốn, định sáng suốt. Hàng ngày phải chuyên cần tu tập pháp hướng tâm, tâm như cục đất lìa tham sân si hết thì thân kiến mới dứt. Xem ngày tốt xấu. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa thầy, các cư sĩ tại gia khi làm nhà, đào móng, xây tường hoặc làm chuồng heo, chuồng bò, làm cổng ngõ, đào giếng vân vân đều phải xem ngày tốt xấu. Khi cất nhà xong thì gia chủ phải lập đàn đại bi, năm ngày đêm trì chú cầu nguyện cho gia chủ được may mắn, phát tài phát lộc. Thưa thầy, xem ngày giờ tốt xấu như vậy có đúng không? Xin thầy chỉ dạy. Trong kinh Bát Dương dạy, ngày nào cũng tốt, tháng nào, năm nào, giờ nào cũng tốt. Nếu ai nói ngày, tháng, năm, giờ tốt xấu là phản lại thiên thần địa lý. Tuy trong kinh dạy như vậy, nhưng nếu khi làm nhà, cưới hỏi, chết, bóc mộ, làm chuồng, nuôi gia súc vân vân, tùy trường hợp xem ngày tốt xấu, lại mang kinh Bát Dương ra tụng, thưa thầy, như thế là như thế nào? Đáp: xem ngày giờ tốt xấu là sự mê tín của Trung Quốc, nên có những bộ sách mà trong các chùa dùng để xem ngày tháng tốt xấu như Ngọc Hạp, Thông Thư, Trần Tử, Văn Công, Thọ Mai, vân vân. Những loại sách lịch này không phải của Phật giáo mà là của nền văn minh Trung Quốc sản xuất ra dưới các triều đại phong kiến. Từ âm dương bát quái dịch số đến tứ thời ngũ hành thập nhị bát tú vân vân. Do đó các nhà tri thức lập thành theo vận khí âm dương để xem ngày giờ tốt xấu, đoán vận mạng cho con người. Đối với Đạo Phật thì kinh sách này không đúng với tinh thần của Phật giáo. Đôi mắt của Phật giáo nhìn các pháp thế gian đều là do duyên hợp tạo thành, diễn biến theo luật nhân quả, nên không thể nào đoán vận mạng được, vì Đạo Phật cho rằng vận mạng của con người di động theo diễn biến hành động thiện ác của con người, nên làm sao biết cắt được đúng mà tiên đoán. Ví dụ, có người muốn cất nhà để xem tuổi năm nay có cất nhà được không? Ông thầy xem tuổi bảo năm nay tuổi tốt, cất nhà khỏi kim lâu, địa sát, thọ tử, được tứ tấn tài, đại kiết, cái đó xem tháng tốt, ngày tốt. Đến ngày giờ làm lễ khởi công, cất xong nhà, thỉnh quý sư thầy đến tụng kinh cầu an. Nhưng người gia chủ này làm nghề buôn bán đồ lậu thuế, nhà nước phát giác ra bắt bỏ tù và niêm phong tất cả nhà cửa của cái tài sản vân vân. Như vậy, cất nhà coi tuổi tốt, ngày tháng tốt được tấn tài, tấn lộc, đại kiết, mà sao lại không tấn tài, tấn lộc, đại kiết, mà phải đi ở tù, của cải bị nhà nước tịch thu. Xét như vậy, xem ngày giờ tốt xấu có đúng không, hay do hành động làm điều ác? Nếu người này không buôn bán đồ lậu thuế thì làm sao có sự việc ở tù của cải bị tịch thu? Gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy, chứ không phải do cất nhà, tuổi tác, ngày giờ tốt xấu mà tốt được. Tốt xấu là do hành động thiện ác của mình. Vì vậy trong kinh Bát Dương dạy, ngày tháng năm nào cũng tốt, tốt xấu là do hành động thiện ác của mình. Kinh Bát Dương là một loại kinh phát triển thuộc Bà La Môn giáo, đập phá sự mê tín xem ngày giờ tốt xấu của văn minh Trung Quốc, nhưng lại bày vẽ cúng bái tụng niệm trước sự mê tín của tôn giáo này, cất nhà cưới hỏi, chết bóc mồ, làm chuồng nuôi gia súc, đều đem kinh Bát Dương ra tụng để cầu tài cầu lợi, thì sự mê tín lại còn dĩ đoan lạc hậu hơn, cũng không thua gì xem ngày giờ tốt xấu. Xem ngày giờ tốt xấu, người ta dựa theo luật âm dương tính toán ra ngày tốt xấu thì còn có chút ít khoa học thực tế hơn, còn kinh Bát Dương thì không có khoa học chút nào cả, chỉ dựa vào chư Phật cứu độ, gia hồ tai qua nạn khỏi, thật là lạc hậu dị đoan. Nếu giết người cướp của, đi buôn đồ lậu thế bị bắt ở tù, đem kinh Bát Dương ra tụng, thì dù cho tụng ngàn biến cũng chẳng tiêu tai giải nạn nổi. Đó là sự lừa đảo của các loại kinh sách phát triển. Với những người chưa có trình độ kiến thức sâu rộng mới tin và nghe theo, từ sự mê tín xem ngày giờ tốt xấu đến sự mê tín cúng bái của kinh sách phát triển, tất cả đều là lừa đảo người để làm tiền một cách trắng trợn mà không ai bắt tội được. Quý Phật tử cần nên sáng suốt, đừng để bị lừa gạt bởi những kẻ vô lương tâm làm nghề bất chính, phải mạnh dạn thực hiện đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, tức là sống thiện làm thiện, ăn ở thiện thì mọi phước báo và sự an vui sẽ đến với quý vị. Đồ siêu thoát. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, có một số tu sĩ ăn mặn, cứ mỗi tuần ăn khoảng 2-3 con gà do Phật tử mang đến cúng dường. Thấy chuyện lạ như vậy, con hỏi người Phật tử, người ấy nói, vì tu sĩ ăn thịt gà như vậy sẽ trì chú và đồ con vật ấy được siêu thoát. Như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp: Theo như trong các chùa Tịnh Độ dạy, mỗi khi muốn giết con vật gì thì gọi là quy y cho con vật ấy. Trong nhà có đám tiệc giết gà vịt, thì người cầm dao cắt cổ gà vịt đều đọc bài chú vãng sanh 3 lần rồi mới cắt cổ con gà. Với ý nghĩa, khi con gà bị chết sẽ được siêu thoát về cõi cực lạc, sung sướng hơn là làm con gà con vịt. Trong câu hỏi của con cũng có ý như vậy. Ăn thịt gà chỉ cần trì chú là con gà được siêu thoát. Đó là một lối lừa đảo lường gạt người bằng những hành động cực ác, ăn thịt loài vật mà trì chú để nó được siêu thoát, đó là một việc làm mơ hồ, không bao giờ có thật. Chú vãng sanh trong kinh phát triển dạy: Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Đà Gia Già La Điệt Gia Tha A Di Đi Đô Bà Tỳ. Người chết đọc chú này, linh hồn sẽ được vãng sanh về cực lạc. Khi giết gà, vịt, heo, dê, bò, ngựa, vân vân cũng đều đọc thần chú này, thì mọi vật bị giết đều được sanh về cực lạc hết. Trong bài kinh ước nguyện, Phật dạy, nếu muốn ước nguyện một điều gì có lợi ích cho người và chúng sanh, thì mình phải giữ gìn giới luật nghiêm túc, không gián đoạn thiền định, phải có đạo hạnh đầy đủ, thích sống trầm lặng tại các trụ xứ không tịch, thì sự ước nguyện mới được viên mãn. Ngay cả giới luật đầu tiên trong bộ giới luật, thuộc loại giới đứt đầu mở ngọt ba la di đóng ngọt, có nghĩa người phạm giới này không còn duyên tu tập để được giải thoát, đó là giới sát sanh. Trong giới sát sanh, Phật dạy không được giết hại chúng sanh, xui bảo người giết hại, thấy người giết hại vui theo. Vị sư này ăn thịt chúng sanh, tức là gián tiếp sát sanh, có nghĩa là xui bảo người khác giết hại cho mình ăn thịt. Người Phật tử đem thực phẩm động vật cúng dường cho tu sĩ là có 5 điều phi công đức, không có phước báo mà còn mang tội đọa địa ngục, mở ngọt, khổ, đóng ngọt. Còn vị sư ăn thịt chúng sanh phạm vào tội sát sanh thì trở thành ác quỷ ma vương, không phải là đệ tử của Phật. Vị này dù có tu 1000 kiếp vẫn thành ác quỷ. Người đệ tử của Phật trong mỗi miếng ăn phải trải tâm từ bi khắp cùng, ăn không thấy, không nghe, không nghi. Thấy thịt chúng sanh mà ăn được, đó là loài quỷ dữ chứ không phải là người tu sĩ đạo Phật. Loài ác quỷ thường đội lớp tu sĩ đạo Phật lừa đảo tín đồ ăn thịt chúng sanh như loài cọp dữ. Thế mà gọi là độ siêu thoát chúng sanh thì thật là lừa đảo những Phật tử chưa thông suốt đường lối của đạo Phật. Trong suốt cuộc đời tu hành của thầy, thầy chỉ thấy có một mình Hòa Thượng Minh Châu dám nói thẳng kinh sách phát triển là giáo pháp của Bà La Môn đang tìm mọi cách diệt Phật giáo. Còn khắp trong nước chưa thấy có một vị thầy nào dám nói thẳng. Hầu như toàn bộ đều tiếp tay với Bà La Môn để diệt Phật giáo cho sạch. Bởi vậy, thấy đời sống của tu sĩ hiện giờ là biết Phật giáo còn hay mất. Phật giáo mất thì không còn người tu chứng, chỉ còn chứng miệng và lưỡi mà thôi. Quý Phật tử, muốn biết một vị tỳ kheo đệ tử của Phật thì hãy xem giới luật của Phật. Kẻ nào vi phạm giới luật, bể vụn giới luật, kẻ đó là ma vương, đổi lốt tỳ kheo đệ tử của Phật. Để lừa gạt quý Phật tử, hãy đề cao cảnh giác, tránh xa những kẻ phạm giới phá giới. Cúng dường những ma vương này chẳng được phước mà còn làm suy đồi Phật giáo. Đừng nghĩ rằng cúng dường cho 100 người ác bằng cúng dường cho một người thiện. Điều này quý vị đã bị kinh sách phát triển lừa đảo. Làm sao 100 người ác bằng một người thiện được? Ác và thiện là hai con đường song song, làm sao gặp nhau được? Mà đã không gặp nhau thì không thể nào so sánh được. Ăn thịt chúng sanh mà còn gọi là chú nguyện cho chúng sanh siêu độ, cũng như lời của các tổ thiền tông nói, phóng sanh xa địa ngục, sát sanh được lên thiên đàng. Đây là lời nói của ác quỷ chứ không phải lời nói của người tu sĩ đạo từ bi. Trong kinh sách phát triển dạy, nói như vậy chứ đừng hiểu nghĩa như vậy. Đó là lý luận trường uống như con lươn. Có đúng như vậy không quý vị? Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa thầy, có tu sĩ đã thù giới đến hàng thanh văn mà còn đứng trước tam bảo tuyên bố Phật tử ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Thưa thầy, như thế các Phật tử biết được người ăn chay đều đã phá, nhất là những người ăn một bữa thì họ nói là xưa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu khấu hạnh đã thành Phật đâu, nhờ có tiên nữ dân sữa tươi ngài mới tỉnh ra, rồi sau đó phải ăn đầy đủ ngày một bữa rồi mới tu hành đạt được chân lý. Ngài uống sữa vẫn là ăn mặn, xin thầy giảng và nói rõ cho con hiểu. Đáp: Người xưa đã chẳng nói, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không vành nó méo tứ tung. Câu nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối, đó là lối lý luận của những người đội lớp tu sĩ Phật giáo phạm vào giới luật, dùng miệng lưỡi chống chế lỗi lầm để đánh lạc hướng Phật tử và từ tài ăn thịt chúng sanh mà chẳng chút lòng thương yêu. Đó là những ma vương đội lớp tu sĩ Phật giáo để phá hoại đạo Phật. Những hạng người này là trùng trong lông sư tử, không biết nghe người ta hiểu như thế nào mà ăn mặn và như thế nào là ăn chay. Ăn mặn có nghĩa là ăn thịt chúng sanh, không có lòng thương xót chúng sanh, coi mạng sống chúng sanh rất rẻ, chà đạp, đánh đập, giết hại mà chẳng thấy sự đau khổ của chúng sanh. Dù kệ đó ăn rau cải tương dưa, nói chung là thực phẩm thực vật, nhưng không có tâm từ bi thương xót chúng sanh thì kẻ đó đối với Phật giáo là kẻ ăn mặn, kẻ đó đang sống trong ác pháp, mở ngọt tạo nhân ác, quả khổ cho chính họ đóng ngọt. Kẻ ăn chay đó là con bò ăn cỏ. Còn kẻ nào ăn uống thực phẩm gì cũng được, miễn là trong thực phẩm đó không có sự giết hại, không có sự đau khổ của chúng sanh thì đó là ăn chay. Mục đích của đạo Phật là từ bi, cho nên trong sự sống phải luôn luôn thể hiện lòng từ bi, thương xót tất cả muôn loài chúng sanh. Nếu có sự chết và khổ đau của chúng sanh thì không bao giờ ăn, do đó mới gọi đạo Phật. Đạo Phật chính là đạo từ bi. Sữa là một thực phẩm trong thân động vật, do từ cây cỏ rau cải đầu đi vào thân động vật và chế biến thành. Trong đó không có sự chết của chúng sanh. Vì thế, người tu sĩ Phật giáo được dùng như Đức Phật ngày xưa đã thọ dùng sữa dê. Như vậy đâu có lỗi gì với đạo Phật. Vì Đức Phật đâu có dạy chúng ta ăn chay như Bà La Môn. Bà La Môn dạy chúng ta ăn chay như con bò ăn cỏ. Đức Phật dạy chúng ta ăn không thấy, không nghe, không nghi, có nghĩa là ăn không thấy, không nghe và không nghi trong thực phẩm có sự chết chóc và sự đau khổ của chúng sanh. Trong Bát Chánh Đạo, chánh mạng là một điều quan trọng thứ nhất, vì nuôi chánh mạng bằng sự đau khổ và chết chóc của chúng sanh thì chánh mạng thành tà mạng, và người nuôi tà mạng thì tu hành không thành Phật mà thành quỷ dữ. Vì thế, đừng lấy việc uống sữa dê của Đức Phật ngày xưa mà cho đó là thực phẩm mặc, để rồi lấy cớ ăn thịt chúng sanh cho thỏa thích thỏa mãn. Còn ngược lại, ăn chay, ăn toàn rau cải mà tâm không có từ bi thương xót muôn loài chúng sanh thì giống như con bò ăn cỏ. Còn cho sữa là thực phẩm mặn là người đó không hiểu đạo Phật và cũng không hiểu mục đích của đạo Phật thì tu hành dễ sai lạc vào tà pháp. Như ở trên chúng tôi đã nói, trong Bát Chánh Đạo có chánh mạng. Chánh mạng tức là nuôi mạng sống chân chánh. Muốn nuôi sống chân chánh thì không nên nuôi nó bằng sự đau khổ của chúng sanh mở ngọt, như ăn thịt chúng sanh gọi là ăn mặn đóng ngọt. Đối với chánh mạng, nếu giết hại chúng sanh làm thực phẩm để nuôi sống thân mạng thì đó là nuôi tà mạng. Nếu tham lam trộm cắp, lấy của không cho về nuôi thân mạng, dù là ăn chay, mỡ ngọt, thực phẩm, thực vật, rau cải, đóng ngọt, thì vẫn là nuôi tà mạng. Nếu làm nghề cúng bái, tụng niệm, xem xăm, bói quẻ, coi ngày, giờ tốt xấu, làm thầy địa lý, thầy pháp, thầy bùa, thầy thuốc châm cứu vân vân để trao đổi cuộc sống, đó là nuôi tà mạng. Nếu đi khất thực tiền bạc, của báo, để nuôi mạng sống, đó là nuôi tà mạng. Nếu buôn bán làm ruộng rẫy, trồng cây trái vườn tược để nuôi sống đều là nuôi tà mạng. Tất cả mọi nghề nghiệp trên đây để nuôi mạng sống đều không đúng đường lối tu tập của đạo Phật. Cho nên nuôi mạng sống như vậy thì dù tu ngàn kiếp cũng không thành tựu đạo giải thoát. Xưa Đức Phật vào rừng tọa thiền, loài khỉ vườn hái trái cây dâng cúng dường, Phật không thọ dùng khi thấy trong chùm trái cây chín có nhiều kiến. Vì thọ dụng loài kiến sẽ bị động làm chúng đau khổ, nên Đức Phật dù đang đói nhưng không ăn. Loài vườn thấy Đức Phật không ăn nên đến quan sát lại chùm trái cây thấy kiến, chúng đã hiểu ý Phật nên đi hái trái cây khác không có kiến bu. Lúc bấy giờ dâng lên Đức Phật nhận và thọ dùng. Qua chùm trái cây như vậy ta thấy rõ, khi thọ dụng thực phẩm mở ngọt tức là nuôi mạng sống đóng ngọt, Đức Phật hết sức cẩn thận. Chùm trái cây là thực phẩm chay hay mặn, tại sao Đức Phật lại không ăn và tại sao lại ăn? Chắc quý vị ai cũng đều rõ, Đức Phật không ăn dù đó là món ăn chay, nhưng trong đó có sự đau khổ của chúng sanh. Đức Phật thọ dụng thực phẩm trong đó không có sự đau khổ của chúng sanh. Sữa lấy ra từ loài động vật nhưng trong đó không có sự đau khổ của chúng sanh nên Phật thọ dùng. Trái cây lấy ra từ loài thực vật nhưng có sự đau khổ của chúng sanh nên Ngài không ăn. Câu nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối, đó là những tà sư ngoại đạo mang lốt tu sĩ Phật giáo, quyết tâm diệt Phật giáo trên hành tinh này nên họ mới dùng lời nói này. Họ là trùng trong lông sư tử. Quý Phật tử là đệ tử của Phật, phải cảnh giác những tà sư ngoại đạo này, đừng để họ diệt Phật giáo. Nếu Phật giáo bị diệt thì loài người sẽ bị thiệt thòi, mất đi nền đạo đức nhân bản nhân quả. Một nền đạo đức từ sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đi dép da, mặc áo lông thú. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa thầy, tu sĩ đi dép da hoặc mặc áo lông thú và áo da thú nữa, có Phật tử hỏi sao thầy lại mặc áo da thú, thầy không thương chúng sanh à? Vì tu sĩ ấy trả lời: cái áo da này là cái áo da đã thuộc rồi, còn đâu linh hồn con thú nữa mà phải thương xót. Áo này là áo xình của tôi khoảng 6 vế đấy. Thưa thầy, đây là áo ngoại nhập. Đáp: Giới luật Phật đã cấm không cho các vị tỳ kheo mang giày dép hoặc mặc áo quần bằng da thú. Vị sư này không học giới luật nên phạm giới mà không biết, lại có ý còn khoe mình ăn mặc đồ đẹp tốt. Một chùm trái cây có kiến mà Đức Phật còn không ăn, sợ làm động chúng sanh đau khổ, huống là mang giáp da, mặc áo lông thú, thì còn ý nghĩa gì là đạo từ bi nữa? Bởi thời đại chúng ta, những ma vương quỷ quái mang hình lốc Phật, ăn nói càng bướng, xem thường người Phật tử, mở ngọt, tín đồ, đóng ngọt, không biết giáo pháp và giới luật là gì, nên lý luận che đầy những hành động ác pháp, mang giáp da dưới chân là không thương xót loài chúng sanh đã bị kẻ ác đứt lột da làm giày dép. Nếu giả sử vị tu sĩ ấy bị kẻ khác lột da đem thuộc làm giày làm dép thì vị tu sĩ có đau khổ không? Nhìn thấy da chúng sanh làm giày dép áo mặc, người tu sĩ Phật giáo phải đau lòng xót dạ, như chính mảnh da của mình đang bị làm giày dép áo vậy. Thực hiện lòng thương yêu chúng ta đối với chúng sanh để làm gì? Thực hiện lòng thương yêu của chúng sanh là để đối trị lòng tham sân si và các ác pháp để cứu mình ra biển khổ của cuộc đời. Mục đích là như vậy, nên đời sống người tu sĩ phải thực hiện lòng từ bi để không làm khổ mình, khổ chúng sanh, biến cảnh thế gian thành niết bàn, có đau như loài quỷ dữ, đi giáp da, mặc áo da thú, ăn thịt chúng sanh như cọp beo ác thú. Thì tự hỏi còn gì là Phật Pháp? Xưa Đức Phật thấy đống xương người còn nhớ công ơn cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Còn bây giờ chúng ta thấy da chúng sanh làm dép làm áo mà không nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh trước khi chết đã bị người lột da xé thịt, thì thử hỏi cái đau khổ nào hơn là cái đau khổ này? Vậy mà trả lời còn đau linh hồn con thú nữa mà phải thương xót, thì đúng là tà sư ngồi đào chẳng có lòng thương xót. Chính những tu sĩ này đã giết Phật giáo. Nếu tín đồ Phật giáo muốn duy trì và bảo vệ Phật giáo thì phải tránh xa những tà sư ngoại đạo này. Họ là ma vương, quỷ dữ trong nhà Phật, sẽ lừa đảo quý Phật tử bằng cách buôn Phật bán Pháp đấy. Sinh nhật Thầy trụ trì, câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, có Thầy trụ trì của một ngôi chùa nào đó, vị ấy cao tuổi nhất, năm nào cũng làm sinh nhật thật to, 100 mâm cổ hoặc 200 mâm cổ, làm như vậy có đúng không thưa Thầy? Có những chùa khác lại bày ra dỗ tổ, lạy tổ và còn bày ra cách lễ bái khác, nói là Phật tử cứ tùng kinh niệm Phật mãi họ cũng chán, nên phải thay đổi các nghi thức lễ để Phật tử đỡ chán, thưa Thầy có đúng không? Đáp: Đạo Phật chủ trương đi xin ăn, mở ngọt, khất thực, đóng ngọt, để xả bỏ tất cả mọi thứ danh lợi sắc đẹp, ăn và ngủ, và còn xả tất cả mọi thứ phong tục tập quán, đọc suốt một tạng kinh Nikaya. Chưa từng có bài kinh nào nói về làm lễ sinh nhật Phật và kỷ dỗ mẹ Phật. Ta cũng chưa từng nghe Phật dạy cúng bái tế lễ bao giờ. Người khất sĩ đi xin ăn, ngày nào ăn trọn ngày nấy, không có để dành tích trữ một vật gì cả, thì lấy gì làm sinh nhật 100 mâm cổ? Thời mạt Pháp, những tu sĩ mạo danh đệ tử Phật để lừa đảo tín đồ, giống như hàng vua chúa phong kiến sinh nhật làm 100-200 mâm cổ, thật là phí của đàn na thí chủ. Tu hành theo Phật giáo mà làm như cuộc sống thế gian, ăn mãi thành chán phải thay đổi thức ăn, niệm Phật tụng kinh mãi chán phải thay đổi cách thức nghi lễ để đỡ chán, thật là những lý luận phàm phu tục tử Phật Pháp. Mà như vậy thì còn thể thống gì? Đối với những tu sĩ trùng trong lông sư tử này, Phật tử hãy đề cao cảnh giác, đừng tiếp tay với ma vương mà phá Phật Pháp. Đừng nói giáo cho giặc vào cướp nước ta, Phật Pháp thịnh hay suy là do tín đồ. Càng nuôi dưỡng, mở ngọt cúng dường, đóng ngọt, tà sư ngồi đào, thì Phật Pháp sẽ bị chúng diệt mất. Không cúng dường cho chúng, để chúng không sống được, thì Phật Pháp mới hưng thịnh, bậc chân tu mới xuất hiện. Tín đồ Phật giáo hãy cảnh giác, và cảnh giác hơn nữa thì mới mong cứu lấy đạo Phật. Cúng dường, bố thí đúng chánh pháp. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa Thầy, nhân dân trong nước ở các vùng bị thiên tai, dịch hòa, đảng và nhà nước kêu gọi nhân dân ủng hộ, cứu trợ thì rất là khó khăn, ít người hưởng ứng. Còn nói đến cúng dường, trai tăng thì họ dành nhau để cúng. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đáp: hầu hết tín đồ Phật tử bị tà sư ngoại đạo lừa đảo, lường gạt bằng cách kêu gọi tín đồ nên cúng dường trai tăng sẽ được nhiều phước báo, để cha mẹ được siêu sanh tịnh độ. Trên đời mọi người ai cũng mong được phước báo hạnh phúc an vui, nên khi nghe quý thầy dạy cúng dường trai tăng sẽ được phước báo lớn, cha mẹ chết được vãng sanh cực lạc, thì ai mà không cúng dường không trai tăng? Nhưng Phật tử đã lầm lạc, vì đụng ông thầy nào cũng đầu tròn áo vuông, đắp áo cà sa, tay lần chuỗi là cúng dường trai tăng tứ sự. Thật sự, Phật tử đã cúng dường như những ma vương, vì những người này không phải là kẻ tu hành, mà là những người kinh doanh tôn giáo, buôn thần, bán thánh. Khi vua Ba Tư Nạc hỏi, kính bạch Thế Tôn, chúng con là hàng cư sĩ cúng dường bố thí như thế nào, đúng chánh pháp để được phước báo lớn? Đức Phật đáp: cúng dường bố thí cho cá nhân hay tập thể phải thanh tịnh thì mới có lợi ích phước báo lớn. Cá nhân thanh tịnh, tức là cá nhân phải có đạo đức, là một tu sĩ Phật giáo thì giới luật phải được nghiêm chỉnh, không vi phạm, không bể vùng giới luật. Tập thể thanh tịnh, tức là phải sống hòa hợp, phải giới luật nghiêm chỉnh, cúng dường trai tăng như thế mới có phước báo lớn. Còn cá nhân mở ngọt, tu sĩ đóng ngọt, và tập thể mở ngọt, tăng đoàn đóng ngọt. Không thanh tịnh, không đoàn kết, không đạo đức, sống phá giới và phạm giới thì cúng dường trai tăng không được phước báo, mà còn tạo thêm tội là vì tiếp tay cho ma vương phá hoại Phật giáo. Cho nên, quý Phật tử cảnh giác, đừng nghe nói cúng dường trai tăng là có phước báo, là được vãng sanh, mà không lưu ý đến đạo đức của các vị thầy đó. Cúng dường trai tăng không đúng. Đối tượng, nó không được phước mà còn mang thêm tội lỗi, chi bằng làm việc nghĩa từ thiện, giúp người bất hạnh khi gặp thủy tai hỏa hoạn còn được phước báo hơn nhiều, và còn thực hiện được tình người, tình yêu nhân loại, tình yêu tổ quốc quê hương. Làm những việc nghĩa, công tác từ thiện còn được phước báo gấp trăm ngàn lần, đem cúng dường trai tăng cho các thầy tà giáo ngoại đạo, tu hành bằng hình thức buôn Phật bán Pháp, tạo danh tạo lời, đi sống một đời đế vương. Trong khi quý Phật tử làm ra đồng bạc rất khó để nuôi những người ngồi trong mát ăn bát vàng, quý Phật tử nên đề cao cảnh giác. Cúng dường là nên cúng dường cho những bậc chân tu giới đức, còn không thì quý vị dành ra một ít tiền và thực phẩm giúp những người bất hạnh trong xã hội thì còn được phước báo lớn. Đó là hành động thiện của nhân quả, nó sẽ chuyển quả khổ bất hạnh của quý vị, và từ đó cuộc sống của quý vị sẽ được an vui hạnh phúc, làm ăn càng ngày càng hưng thịnh, cơm ăn áo mặc không thiếu, không có gặp thủy tai hỏa hoạn hoặc tai nạn hiểm nghèo. Ở đời, người ta rất khôn khéo, mượn chiếc áo tu sĩ để được học hành tới nơi tới chốn, tạo danh tạo lợi dễ dàng hơn. Ở người đời nhiều, khi đỗ bằng tiến sĩ, được tấn phong thượng tòa hòa thượng trong hàng giáo phẩm, thì quý Phật tử tưởng họ là bậc chân tu ư, họ chỉ cần viết soạn 5-10 cuốn kinh sách bằng tưởng giải là nổi danh lớn, và có thể lường gạt Phật tử dễ dàng bằng mọi cách. Cho nên cúng dường trai tăng cho các vị ấy, chỉ biết Phật tử tranh nhau mà cúng, còn đi làm việc từ thiện do nhà nước kêu gọi hết sức thì quý vị làm ngơ, không đếm xỉa đến cảnh màn trời giữa đất của bao nhiêu người bất hạnh. Những việc làm này quý vị có thấy sai không? Quý vị đừng lầm tưởng hòa thượng thượng tọa là Phật. Phật dạy cúng dường cho người thanh tịnh, chứ không phải cúng dường cho người có chức tước. Một chú sa di mới 8 tuổi mà đã là bậc trưởng lão vì đã tu tập thanh tịnh. Còn một vị tỳ kheo 80 tuổi mà giới luật không thanh tịnh dù thông suốt tam tạng kinh điển vẫn không được gọi là trưởng lão. Còn thời chúng ta, tu sĩ với luật tu hành chẳng ra gì, chỉ có cấp bằng tiến sĩ Phật học là thượng tòa hòa thượng, chùa to thấp lớn, Phật tử cúng dường tiền bạc cả khối, giàu hơn triệu phú, tỷ phú. Phật tử thì ganh nhau cúng dường, thật là thời đại khoa học, nhưng đạo đức đang xuống dốc. Lên đồng nhập cốt, câu hỏi của Liễu Hương hỏi kính thưa thầy, có một vị tỳ kheo đã thọ giới cục túc, vị này là đại diện Phật giáo, là bậc thầy của tín đồ, thế mà ra làm lễ trình đồng mở ngọt, tức là lên đồng nhập cốt, đóng ngọt, và bà vợ của ông ta là quan thầy xây đồng, thưa thầy như vậy có đúng không? Đáp, một vị tỳ kheo đã thọ cù túc giới mà còn làm rất nhiều điều sai trái, thọ giới tỳ kheo và đại diện cho giáo hội Phật giáo mà có bà vợ tại gia là một điều sai rất lớn. Đạo Phật dạy cắt ái ly gia, thế mà đi tu thọ cù túc giới mà còn có vợ con là điều không thể chấp nhận được. Ở miền Nam, tại tỉnh thầy ở có nhiều vị làm chức vụ chánh tri sự tỉnh hội Phật giáo, trưởng ban đại diện Phật giáo của huyện, và trong hàng giáo phẩm Tấn Phong thượng tòa hòa thượng có vợ con hán hoài sống trong chùa như một gia đình thế tục, tín đồ ở đó gọi bà thượng tòa, bà hòa thượng vân vân, thật là đau lòng cho Phật giáo hiện tại. Những ma vương đội lớp tu sĩ Phật giáo làm điều sai trái, diệt sạch Phật giáo, làm cho Phật giáo không còn uy tín, không còn lòng tin với ai hết. Còn tu sĩ hiện giờ lên đồng nhập cốt là thường, họ làm tất cả mọi nghề, nhất là nghề trị bệnh, gọi là tuệ tĩnh đường, đóng ngọt. Họ trị bệnh bằng nhân điện, khí công, hương công, dưỡng sinh, gạo lứt muối mè, tiết thực, tuyệt thực, uống nước tiểu, châm cứu, bùa chú, thuốc thang, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, xem thiên văn địa lý. Tất cả những nghề nghiệp này đều không đúng tính cách của người tu sĩ Phật giáo. Trong kinh Phật dạy, không được hành các nghề ngoại trừ nghề đi khất thực mà thôi. Vậy mà tu sĩ bây giờ làm mọi nghề, nhất là những nghề mê tín lại càng không chấp nhận được. Đây, các con hãy đọc một đoạn kinh Phạm Vọng để rõ thấu một vị tỳ kheo đệ tử Phật phải sống và làm như thế nào cho đúng. Còn những vị tỳ kheo làm không đúng, tức là những ma vương, quỷ quái, đòi lớp đệ tử Phật để diệt Phật giáo và lường gạt tín đồ. Các con hãy đọc bài kinh này để thấu rõ và cảnh giác bọn tà sư ngoại đạo đang đầy rẫy trong Phật giáo. Thứ nhất, Sa môn Gotama mở ngọt, tức là Đức Phật đóng ngọt, dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời, mở ngọt, ăn uống lặt vặt, đóng ngọt. Thứ hai, Sa môn Gotama từ bỏ không đi xem múa hát, nhạc, diễn kịch. Thứ ba, Sa môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Thứ tư, Sa môn Gotama từ bỏ không dùng giường cao rộng lớn, mở ngọt, tủ bàn ghế sang đẹp, đóng ngọt. Thứ năm, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận vàng bạc của báo, mở ngọt, tiền bạc vàng ngọc ngà, những vật quý báu và vô giá, đóng ngọt. Thứ sáu, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận hạt giống, mở ngọt, không trồng trọt vườn tược ruộng rẫy, đóng ngọt. Thứ bảy, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận thịt sống hoặc thịt chín, mở ngọt, thực phẩm động vật, đóng ngọt. Thứ tám, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận đàn bà con gái, mở ngọt, không nhận giới phụ nữ trong khu vực tu hành, đóng ngọt. Thứ chín, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, mở ngọt, không nhận người công quả nam hoặc nữ, đóng ngọt. Thứ mười, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận cừu và dê, mở ngọt, chăn nuôi dê cừu lấy sữa và da, đóng ngọt. Thứ 11, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận gia cầm và heo, mở ngọt, không nuôi gia súc, đóng ngọt. Thứ 12, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận voi bò, ngựa và ngựa cái, mở ngọt, phương tiện giao thông đi lại ngày xưa, đóng ngọt. Thứ 13, Sa môn Gotama từ bỏ không nhận ruộng vườn đất đai, mở ngọt, bất động sản, đóng ngọt. Thứ 14. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận phái người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, mở ngọt, giao dịch, móc nối, đóng ngọt. Thứ 15. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận buôn bán, mở ngọt, nghề thương mại, đóng ngọt. Thứ 16. Sa môn Gotama từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc đo lường. Thứ 17. Sa môn Gotama từ bỏ hối lộ, gian lận, gian trá, lừa đảo. Thứ 18. Sa môn Gotama từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Thứ 19. Sa môn Gotama từ bỏ không cất chứa các vật, món ăn, đồ uống, vải, xe cộ, đồ nằm, hương liệu, mỹ vị. Thứ 20. Sa môn Gotama từ bỏ các loại du hí thế gian như múa hát, nhạc kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tùng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, múa võ, đấu voi, đua ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đá gà, đá chim cút, đấu gầy, đấu quyền, đô vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược chiến binh. Thứ 21. Sa môn Gotama từ bỏ đánh bài các loại giải trí như cờ 8 hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất. Chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi găng thể, rồi chụp, như không sụp đóng thể, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá cây, chơi xem con, chơi đoán chữ viết trên không, trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điều bộ làm hời. Thứ 22. Sa môn Gotama từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích tầm thường. Thứ 23. Sa môn Gotama từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp. Thứ 24. Sa môn Gotama từ bỏ không lừa đảo và xiểm định. Thứ 25. Sa môn Gotama từ bỏ tránh xem những tà hành như xem tướng tay chân, chim tướng, hiền tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, dùng miệng phun hột cải vào lửa, tế vỏ lúa, tấm gạo tục tô, dầm tế máu, kho xem tướng chi tiết, kho xem địa lý, kho xem mộng, kho cầu tài ban phước, kho cầu ma quỷ, kho dùng bùa chú, kho bắt rắn bò cạp thúc độc, kho đón số mạng, kho ngừa tên bắn, kho biết tiếng thú cầm nói chuyện. Thứ 26. Sa môn Gotama từ bỏ tránh xa các tà nghiệp nuôi sống tà mạng bằng những nghề xem ngày tốt xấu đi rước dâu quy rễ, lựa ngày giờ tốt xấu đi hòa giải, đi chia rẽ, đòi nợ, mượn tiền, tiêu tiền, dùng bùa chú đi giúp người may mắn, dùng bùa chú khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú phá thai, làm cúng liễm khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người bỏ tay xuống, lỗ tai điếc, hỏi gương, hỏi đồng cốt, hỏi thiên thần, địa lý. Thứ 27. Sa môn Gotama từ bỏ tránh xa những nghề nghiệp trị bệnh tai, mắt, mũi, miệng, trị cho sổ, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh con nít, cho uống thuốc bằng các loại rễ cây. Với bài kinh Phạm Võng trên thì Đức Phật không chấp nhận làm những nghề nghiệp không chân chánh, không đúng chánh hành của Đạo Phật, huống là một vị tu sĩ thờ cụ túc giới mà còn lên đồng nhập cốt, thì còn nghĩa lý gì là đệ tử của Phật nữa. Quý Phật tử hãy đề cao cảnh giác, đó là những đệ tử tà đạo Bà La Môn mượn danh đệ tử Phật để làm những điều sai phạm giới luật đức hạnh của những người tu sĩ đạo Phật. Ăn thịt chúng sanh. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa thầy, do giới luật nào, định luật nào và pháp môn nào mà các chùa từ Thường Tín đến Hà Nam, Phủ Lý, Nam Định đến Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tu sĩ Phật giáo toàn là ăn mặn, còn Hà Nội có một số chùa chỉ ăn chay một tháng có mấy ngày, thưa thầy, hay là ngày nay Phật giáo đã đổi mới? Đáp: không phải do định luật nào, pháp môn nào và giới luật nào dạy tu sĩ ăn thịt chúng sanh, mà chính tà giáo ngoại đạo đã có ý thâm độc quyết diệt Phật giáo trên hành tinh này. Thế nên kinh sách phát triển, triển khai giáo pháp của ngoại đạo lồng trong khuôn giáo pháp của Đạo Phật để dìm mất chánh pháp của Đạo Phật, tức là diệt sạch nền đạo đức nhân bản nhân quả của Đạo Phật, có nghĩa là dạy tu sĩ phá giới phạm giới qua những nhân vật tế điên tăng hòa thượng, và những lý luận của thiền tông, đói ăn, khát uống, mệt, ngủ, tự tài, vô ngại. Kinh sách phát triển sản xuất ra rất nhiều hệ phái, nhưng ở Việt Nam còn duy trì được ba tông phái lớn, đó là một thiền tông, hai mật tông, ba tịnh độ tông, các nhà sư. Mà con hỏi ăn thịt chúng sanh, đó là các nhà sư tịnh độ tông phá giới luật Phật tận cùng, không có giới nào mà không vi phạm. Họ có những hành vi phi đạo đức, phi giới luật. Họ là tu sĩ Bà La Môn giáo, mang nhãn hiệu Phật giáo, không những ở miền Bắc mà cả ở miền Nam cũng vậy. Nếu quý Phật tử thông suốt được Phật giáo thì số tu sĩ hiện giờ không còn là tu sĩ Phật giáo mà toàn là tu sĩ ngoại đạo. Họ là những người tu ăn, tu ngủ, tu danh, tu lợi, tu cấp bằng, tu chùa to tháp lớn, chứ không phải tu giải thoát, đứng trong giới luật Phật. Xin miễn bàn vì những tu sĩ này, họ mượn danh Phật giáo để lừa gạt tín đồ, chứ họ không có tu hành gì cả. Lối thuyết giảng là lối lừa bịp của họ, chứ Phật Pháp không phải như vậy. Phật dạy xả tâm thì họ dạy ức chế tâm, Phật dạy giới luật thì họ dạy phá giới luật. Ở đây thầy nói với Phật tử hiểu, ai làm gì mặc kệ họ, nhưng các Phật tử đừng nên đến với những ma vương. Phật tử đến là giúp họ diệt Phật giáo, thì nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật sẽ không còn nữa, thì loài người trên hành tinh này sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Thì tội đó thuộc về ai, quý Phật tử có biết không? Tụng kinh giỏi thông giáo lý. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: kính thưa thầy, có một vị thầy nói, tôi tuy chưa ăn chay trường, nhưng tôi tụng kinh giỏi và thông thạo giáo lý, tâm tôi lúc nào cũng nghĩ đến Phật, là tôi mãn nguyện. Kính thưa thầy, tụng kinh nhiều, thông giáo lý đại thừa, mà sống và ăn uống ngủ nghỉ phi thời không giống như Phật. Có thông giáo lý và tụng kinh nhiều thì cũng như chửi Phật, mắng Phật, chứ đâu có nghĩa lý gì, phải không thưa thầy? Đáp: đúng vậy, thời mạt Pháp, bọn tà sư ngoại đạo chỉ biết tụng đọc và thông suốt tam tạng kinh điển mà chẳng thực hành tu tập, chỉ khéo lý luận bằng bòm mép, thậm chí ăn uống ngủ nghỉ còn không thanh tịnh. Tôi tuy chưa ăn chay trường, nhưng tụng kinh giỏi thông thạo kinh sách. Tụng kinh giỏi thông thạo kinh sách để làm gì? Khi sống chẳng có từ tâm, ăn thịt chúng sanh mà chẳng biết thương yêu, chẳng biết sự đau khổ của chúng sanh. Tụng kinh giỏi thông thạo tam tạng kinh điển để làm gì mà sống phạm giới phi đạo đức như vậy, thì có nghĩa lý gì là một tu sĩ đệ tử Phật? Tụng kinh giỏi thông thạo kinh sách để làm gì? Để lừa đảo gạt người bằng ba tấc lưỡi, mở ngọt, vọng ngữ, nói thiền, nói đạo, thuyết giảng kinh sách, đóng ngọt. Mà mình sống chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Tụng kinh giỏi, đó là thầy tụng hay là thợ tụng, chứ không phải là người tu theo đạo Phật. Là đệ tử Phật, chỉ biết ngăn ác, diệt ác pháp. Sống đời sống phạm hạnh, tìm sự bất đồng nơi tâm của mình. Ngày đi xin ăn một bữa ăn, không ăn uống phi thời như kẻ phàm phu tục tử. Trên đây là kẻ hành nghề tụng kinh để kiếm ăn sinh sống. Quý Phật tử hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này Bà La Môn, trong bốn đức tánh này có thể bỏ qua một đức tánh nào? Chỉ có ba đức tánh thôi mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn, và có thể khi nói tôi là Bà La Môn. Lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama, có thể được tôn giả Gotama, trong bốn đức này chúng tôi có thể bỏ phúng tùng, trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà. Thật vậy, phúng tùng, trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà đã làm được gì khi một Bà La Môn có đức hành, đức độ cao dày, đầy đủ giới hành cao dày, vị ấy là người học rộng sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhì trong những người cầm muỗng. Những đức tính này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là chân chánh, không phải là lời nói dối. Đọc đoạn kinh trên đây, quý vị nghĩ sao? Có cần tụng kinh giỏi thông thạo kinh sách chăng? Đức Phật, đã không chấp nhận tụng kinh giỏi, thông thạo kinh sách phát triển của ngoại đạo. Đức Phật chỉ cần những đệ tử của người phải giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh, nên người dạy trí tuệ được giới hành làm cho thanh tịnh, giới hành được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hành, chỗ ấy có trí tuệ, chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hành. Người có giới hành nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hành. Giới hành và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Thông thạo giáo lý, đó là thầy thuyết giảng, thầy nói pháp, mở ngọt, pháp sư, giảng sư, đóng ngọt, chứ không phải là người tu sĩ đệ tử của Đức Phật. Họ là những người buôn Phật bán pháp để tìm miếng sống, cho nên không giới luật nào mà họ không vi phạm. Bởi vậy, người Phật tử phải đề cao cảnh giác, họ là trùng trong lông sư tử. Họ là những người giết Phật giáo cũng như trùng trong lông sư tử sẽ giết sư tử chết. Phật giáo ngày nay mất là vì những tà sư ngoại đạo này. Tâm danh và bỏng sẻn. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: Kính thưa Thầy, cái tâm của Phật tử lúc phấn khởi lên trước đám đông người, tôi xin đăng ký cúng dường vào sổ công đức. Nhưng một tuần sau lại trả lời: Tôi chỉ cúng ít thôi, thưa Thầy, có phải là tâm chúng sanh hỗn loạn không? Lúc vầy lúc khác. Đáp: Không phải là tâm hỗn loạn, mà tâm háo danh và tâm bỏng sẻn. Vì Phật Pháp, vì lợi ích chung cho mọi người mà phát tâm cúng dường cũng như làm việc từ thiện, không ai bắt buộc mình cúng dường nhiều hay ít, mà tùy nơi lòng thành và lòng hảo tâm. Những Phật tử làm như vậy là có đúng chánh pháp không? Tâm danh và tâm bỏng sẻn chen lẫn nhau trong một việc làm như vậy để cho mọi người nhận được tâm mình thiếu thành thật, đang bốc đồng trong danh chứ không phải thực lòng cúng dường, thực lòng thương người làm từ thiện rồi sau đó lại cúng dường ít và làm từ thiện ít thôi, trong khi mình rất khá giả giàu có. Đó là thể hiện tâm bỏng sẻn để mọi người đều nhận biết. Đó là cái danh hảo. Đạo Phật dạy thật tình, thật tâm. Cái gì đúng nghĩa, đúng chánh pháp thì cúng dường bao nhiêu không tiếc. Trong thời Đức Phật, có hai vợ chồng nhà kia rất nghèo, hai người chỉ có một bộ y áo. Khi chồng đi ra ngoài thì mặc bộ y áo đó, còn vợ thì ở trong nhà đóng cửa lại vì không có y áo che thân. Khi vợ đi ra ngoài mặc y áo đó đi thì chồng cũng đóng cửa ở trong nhà. Thế mà khi nghe Đức Phật đến trụ tại vùng này thì hai vợ chồng bàn nhau đem bộ y áo đó cúng dường cho Phật. Cuối cùng họ phải dùng lá cây che thân và dâng bộ y áo cúng dường Phật. Đây là do tâm thành cúng dường Phật, mặc dù rất nghèo. Cúng dường không có nghĩa là cầu danh. Trên một chiếc xe bus, người ăn mày tàn tật đi xin từ đầu xe đến cuối xe, chẳng ai cho một xu. Thấy thế, chúng tôi bảo người Phật tử ngồi gần bên hãy bố thí cho người ăn mày quá tội nghiệp này. Khi người Phật tử cho tiền thì mọi người xúm nhau cho tiền. Đó là sự bố thí xu hướng chạy theo danh từ thiện. Biết thương người, kỳ thực họ chẳng thương ai hết. Làm việc từ thiện cũng như cúng dường không ai bắt buộc ai, mà phải tự tâm mình thấy việc làm mình cần thiết vì lợi ích mọi người, vì Phật Pháp được trường tồn, vì nỗi bất hạnh của mọi người trong xã hội đang cần sự cứu giúp. Còn đối với Phật giáo, đang cần sự duy trì, sẵn sàng cúng dường, không danh, không bổn sẻn, đúng lúc, đúng thời, điểm, nhưng không bị lừa đảo. Thờ phụng đi lễ cúng chùa. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: Kính thưa Thầy, có Phật tử nói, nhà tôi giàu có là nhờ thờ phụng đến nơi đến chốn, đi lễ cúng chùa nhiều, các con tôi làm toàn chức to ông lớn. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Không phải nhờ thờ phụng đi lễ cúng chùa nhiều, mà nhà giàu có, con cháu làm quan to chức lớn, mà chính là nhân quả. Giàu có là nhờ không tham lam trộm cắp, biết san sẻ bố thí cho người bất hạnh, biết giúp đỡ người khốn cùng trong cảnh hoạn nạn vân vân, làm quan là nhờ không sát hại chúng sanh, giúp người thấy cô yếu sức, an ủi chia sẻ nỗi khổ đau của mọi người và giúp người nghèo khó học tập đến nơi đến chốn. Dân chúng Campuchia cất một ngôi chùa vĩ đại Đế Thiên Đế Thích Mở Ngọt, một trong những kỳ quan thế giới đóng ngọt. Nhưng nước Campuchia có giàu có hơn ai đâu, vẫn lạc hậu, nghèo nàn và hung dữ. Nếu nói nhà tôi giàu có là nhờ thờ phụng đến nơi đến chốn, đi lễ cúng chùa nhiều, các con tôi làm toàn chức to ông lớn, thì nước Campuchia giàu có nhất thế giới phải không quý vị? Người Phật tử chưa hiểu luật nhân quả nên tưởng mình thờ phụng và đi lễ chùa nhiều là giàu có làm quan, nhưng không ngờ đó là một hành động mê tín lạc hậu, một hành động làm sai đạo đức làm người, bị kinh sách phát triển lừa gạt mà không biết. Sự thờ phụng đúng cách như thờ tổ tiên ông bà, và nếu có đạo Phật thì nên thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Thờ nhiều tức là thờ đa thần mê tín, thờ ông bà tổ tiên là nhớ nguồn gốc của mình, thờ Phật Thích Ca Mâu Ni là nhớ ơn người chỉ dạy con đường giải thoát, không làm khổ mình của người, khổ chúng sanh, tạo nên gia đình hạnh phúc, xã hội yên vui và có trật tự. Thờ Đức Thánh Khổng Tử là nhớ ơn người dạy đạo đức tam cương ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Mỗi sự thờ cúng của chúng ta đều có ý nghĩa sâu xa và tình cảm sâu sắc của tình người. Thờ thần tài, chúa tiên, chúa sứ, bồ tát, tứ đại thiên vương, thờ rồng, thờ hổ thì đó là mê tín, thờ cô hồn các đảng cũng là mê tín, thờ cúng đa thần mà không ý nghĩa đạo đức là mê tín. Thờ cúng cho đúng cách là người chánh kiến, thờ cúng không đúng cách là người tà kiến. Đi chùa lễ bái cúng dường Phật, cúng dường chư tăng đúng cách là người chánh kiến. Đi chùa lễ bái cúng dường không đúng cách là người tà kiến mê tín. Người tu sĩ đệ tử Phật phải sáng suốt và đừng để những tà sư ngoại đạo kinh sách phát triển lừa đảo. Kinh sách đó dựng lên những giáo lý mang đầy những tư tưởng mê tín tà kiến vào đạo Phật, chẳng lợi mình lợi người mà còn tạo nên một truyền thống mê tín cho dân tộc nước này, nước khác, và đời này sang đời khác, từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Những điều đó đã chứng minh cho chúng ta thấy những tư tưởng kinh sách phát triển không tốt đẹp cho các thế hệ từ 25 thế kỷ đến như ngày nay. Học trò Bạc Nghĩa, câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: kính thưa thầy, có tu sĩ thọ cụ túc giới phạm lỗi phá giới, thầy bổn sư cảnh cáo răng dày vị tu sĩ ấy bỏ chùa ra đi, nhận chùa khác, lấy của đàn na thí chủ mua sắm xây cồ, bị Phật tử ở địa phương đó đánh đuổi ra khỏi chùa, nhưng nói với người khác là Phật tử rất thương mến ông ta. Thưa thầy, có phải là hành động lừa dối mọi người không? Đáp: thời nay tu sĩ chẳng nghe lời dạy của thầy bổn sư khi bị cảnh cáo bị đuổi, vì phạm với luật thanh quy trong tu viện, ra đi đến chùa khác thường nói xấu thầy tổ bằng cách này cách khác, đặt chuyện thêm bớt, đó là đệ tử thời nay trả ơn thầy bổn sư của mình bằng cách đó. Những hạng người này rất nhiều, họ chẳng có tình có nghĩa gì hết, sống ngoài đầu môi chốt lưỡi, nói tốt mình, lừa đảo người khác để tìm miếng ăn bất chính. Ngồi đời họ chẳng làm nên việc gì cả, chỉ tìm cách lừa đảo ăn bám vào người khác. Họ là những ký sinh trùng mượn chiếc áo Phật giáo để tìm miếng sống hàng ngày, mượn chiếc áo Phật giáo để mua danh mua lời, chứ chẳng có tu hành gì cả. Ngoài miệng thì nói kinh nói pháp, mà trong tâm chứa danh chứa lời. Bọn tu sĩ này trong thời này cũng có, đuổi chúng từ chùa này đi chùa khác, sống chùm ba chùm bảy, lập phe lập nhóm, chẳng có chút gì gọi là người tu sĩ. Phật tử hãy đề cao cảnh giác những tu sĩ nói xấu thầy tổ là tu sĩ giả, thiếu đạo đức, thiếu tình nghĩa. Những người này sống để mà phá đạo diệt đạo, do những người này mà Phật giáo suy đồi, do những người này mà Phật giáo bị người đời chê bai. Những điều con hỏi trên đây là sự thật. Có rất nhiều tu sĩ như vậy đang lũng đoạn Phật giáo. Số tu sĩ này đông vô số kể. Trình độ thức khá cao, nhưng giới luật và đức hạnh chẳng có chút nào. Tâm thế gian dục lạc đầy dẫy. Họ đang làm giàu trên xương máu của tín đồ bằng những lý luận láo toét. Họ là những gánh nặng cho tín đồ. Thật là đau lòng khi thấy đang phạm giới phá giới, đang diệt Phật giáo mà không một chút lòng hối hận.